Thư số 26. TU con. Thầy trả lời thư con hơi chậm. Mấy lúc này thầy không được rảnh lắm. Có một số vấn đề còn tồn tại nơi con mà con cần phải có thái độ dứt khoát, không phân vân nghi ngờ. Tính con có hai đặc điểm rõ nét là lý trí và mặc cảm. Một, về lý trí, nó là con dao hai lưỡi, vừa có thể đi với tuệ để trở thành trí tuệ, vừa có thể đi với vô minh để trở thành tà kiến, vọng thức. Phân vân nghi ngờ là mặt trái của lý trí. Đức Phật dạy, đức tin nhiều hơn lý trí thì sinh tham, lý trí nhiều hơn đức tin thành ra nghi. Còn có thói quen phân tích, suy diễn một số vấn đề rộng ra, mà theo thầy chỉ cần thấy vấn đề một cách tổng quát, giản dị, hoặc thấy một số yếu tố có liên hệ đến tu tập là đủ. Khi đề cập một vấn đề, Đức Phật chỉ nói những khía cạnh cần thiết cho con đường giác ngộ giải thoát mà thôi. Những điều cần phải nói như lá trong nắm tay, còn những điều dù biết cũng không cần phải nói thì như lá trong rừng. Có như vậy mới lấy được lõi cây, không lấy vỏ cây. Kinh dịch nói, dị giản nhi thiên hạ, chi lý đắc hỷ. Hoặc Lão Tử dạy, cố chi chỉ kỳ sở bất chi chí hỷ. Dị giản và dừng cái biết lại chỗ không biết chính là khai mở con mắt tuệ, không phải con mắt lý trí vọng thức. Thánh Kinh dạy, hãy trở nên như con trẻ. Hoặc Đức Phật khuyên, thấy cái thấy như thực, đều với nghĩa dẹp bỏ lý trí vọng thức để trở về cái biết như thực. Lão Tử nói, khí trí hoặc tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, cũng đều với nghĩa ấy. Krishnamurti thì nói, là giải trừ kiến thức, dẹp bỏ kinh nghiệm, đều có mục đích khuyên con người bớt phân biệt, bớt lý luận, bớt tưởng tượng, để cho cái thấy biết, chi kiến, trở nên sáng suốt trong lành. Nếu không làm như vậy, lý trí sẽ đồng nghĩa với khổ đau. Để cân bằng lý trí và đức tin, cần phải tu tập chánh niệm. Chánh niệm sở dĩ được hầu hết các tông phái vận dụng hàng đầu, vì nó là pháp dẫn đầu các thiện pháp. Chánh niệm tức không thất niệm, còn một tên khác là không phóng dật. Đức Phật dạy, một pháp có nhiều tác dụng trong các thiện pháp là không phóng dật. Giới chính là chánh niệm trên hành động của thân và khẩu. Vì vậy giới được gọi là điều học. Không sát sanh có nghĩa là chánh niệm để giữ thân không hành động sát hại sinh mạng. Không nói dối có nghĩa là chánh niệm để giữ khẩu không nói lời không thật. Những người điên, những người đãng trí không thể giữ giới vì không có chánh niệm. Những pháp khác như chánh định cũng nhờ chánh niệm để tập trung sự chú tâm. Chánh tinh tấn cũng nhờ chánh niệm để thấy rõ pháp cần phải làm, pháp cần phải bỏ. Chánh tư duy không có chánh niệm sẽ trở thành vọng tưởng. 2. Về các mặc cảm. Thầy thấy dường như con đang bị một mặc cảm nào đó chi phối sâu xa. Chính những mặc cảm này biến dạng từ tự ti đến tự tôn, từ tình cảm thành lý trí. Do đó phát sinh những đắn đo, phê phán, suy luận, tưởng tượng thành kiến. Mặc dù con nói con chịu được thiệt thòi khi sống theo đạo đức, nhưng cả trong ba bức thư, lời lẽ của con vẫn đầy tính chất bất mãn, đến nỗi thầy có cảm giác như khi con viết, người ngay mắc nạn, càng ngay thẳng thật thà bao nhiêu, càng gặp nhiều thiệt thòi cay đắng bấy nhiêu. Con đang bị bất mãn chi phối một cách vô thức. Hãy cảnh giác, đừng để những tư tưởng như thế gặm nhấm tâm hồn con nữa. Những tư tưởng đến gần như thành kiến do mặc cảm tạo ra ấy mới thật là nguy hiểm. Mà nếu không kịp thời chế ngự hoặc đoạn trừ, thì con không sao có thể tiến sâu hơn vào nội tâm an ổn, trong lành. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, nó lăng mạ tôi, chiến thắng tôi, cướp giật của tôi. Người nào còn ôm ấp những ý tưởng tương tự thì lòng oán hận chẳng bao giờ nguôi. Trước đây trên đường học đạo, con có thể đã hiểu lầm rằng tu hành sẽ được hưởng phước báu như mạnh khỏe, giàu sang, danh vọng, địa vị, thiên sắc, thiên lạc, vân vân. Điều đó không hẳn là sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng nếu như người tu hành xem đó là mục đích, hay ít ra cũng là phần thưởng cho sự tinh tấn của mình. Còn muốn an ổn giải thoát, hay muốn đạt được tịnh lạc, thì điều kiện tiên quyết là phải loại trừ hỷ tham, ái luyến đối với các phần thưởng ấy. Có thể vì một lý do nào đó, một người tu hành được hưởng những thuận lợi hữu lậu trên, nhưng tuyệt đối phải cảnh giác, đừng để đắm chìm, đừng để tham trước, đừng dừng lại ở mục đích ấy. Trái lại, thà chịu thiệt thòi còn hơn. Có thể rằng người tu hành vì chưa thấy được lợi ích của phước báo vô lậu, nên vẫn còn luyến tiếc những phước báo hữu lậu, vẫn chưa từ bỏ được sự hấp dẫn, khả hỷ, khả lạc, khả ý của phước báo hữu lậu, vẫn còn tật đố đối với những người có phước báo hữu lậu. Nếu con thực sự hiểu đạo, thì đừng tỏ ra bất mãn với những thiệt thòi. Đừng tỏ ra phân vân nghi hoặc khi phải lựa chọn giữa ngay thật và gian dối nữa. 3. Người tu hành đừng thấy hơn người khác. Thật ra thành quả của sự tu hành chẳng có công lao gì cả. Chúng ta tự tập nhiễm những thói hư tật xấu, khiến rối loạn thân tâm. Nay ý thức được phải tự tu sửa để tự ổn định mình. Như vậy đâu có gì đáng hãnh diện, mà trái lại đáng hổ thẹn là khác. Tóm lại, mặc cảm tự ti hay tự tôn đều có nghĩa là thuộc vào giá trị bên ngoài. Phải quên bên ngoài để tu tập bên trong, thì tự nhiên tất cả mặc cảm, tất cả lý trí vọng thức đều dần dần lùi bước. Chúc con đạt được sự an ổn chính mình trên hành trình tự tu, tự giác. Thân ái chào con. Lá thư số 27. TU con. Nhận thư con trong thời gian thầy đang nhập thất để tĩnh dưỡng tối đa, nhân đầu mùa an cư kiết hạ. Đáng lẽ ra thất, thầy mới viết cho con. Nhưng thầy không nỡ để con kéo dài tình trạng khủng hoảng, có thể đưa đến thối giảm tín tâm trên con đường học đạo. Tín tâm là đầu mối của tinh tấn, giác niệm, định tĩnh, trí tuệ, giác ngộ và giải thoát. Nếu tín tâm thối giảm, thì toàn bộ tiến trình giác ngộ giải thoát sẽ bị lung lay. Đó là điều thầy không thể không quan tâm. TU, con hãy bình tĩnh. Thầy sẽ giúp con hiểu tại sao con đang bị khủng hoảng và làm thế nào để con có thể ra khỏi tình trạng khủng hoảng này. Trước hết, con đừng sợ tình trạng khủng hoảng mà con đang trải qua, vì đó là quá trình tất yếu. Trên quá trình tiến hóa, con người tất yếu phải đi qua các giai đoạn khủng hoảng để đi vào và thoát ra mỗi chặng đường cam go, khốc liệt. Rồi cứ thế, họ tiến đến cứu cánh cuối cùng. Con đã bước qua được chặng đường vật chất thô thiển như nghèo khổ, bệnh tật, khó khăn mà con đã từng đấu tranh và khắc phục được chúng. Trong khi những người khác đang loay hoay trong cơn sốt thành bại, được mất, nghèo giàu, hơn thua, yếu mạnh. Như thế con đã ra khỏi chặng đường bùn lầy đó, thầy mừng cho con. Rồi bấy lâu nay con đã tiến vào một chặng đường mới, đó là chặng đường giá trị đạo đức. So với giai đoạn vật chất thì nó cao thượng hơn, nhưng cũng chính ở đó, con tìm thấy một tình trạng khủng hoảng mới khi con phải phấn đấu lựa chọn giữa hai con đường thiện và ác, tốt và xấu, ngay thẳng và gian manh, chân thực và giả dối. Con đã thấy rằng một bên là đỉnh cao, một bên là vực sâu, và con cũng đã quyết định phải chọn đỉnh cao cho định hướng của đời con. Đó là quyết định đúng và cao quý. Nhưng oái oăm thay, trước mắt con những giá trị đạo đức đó dường như đang lung lay và không thực. Rõ ràng là những kẻ đạo đức, thực thà chất phát đang bị thiệt thòi, đang bị chà đạp và biếm nhẽ, còn những kẻ bất lương, gian manh, dối trá lại nghiễm nhiên được ưu đãi, được tâng bốc và kính nể. Như vậy đạo đức, nhân quả, nghiệp báo, luân hồi có thực hay không? Nghi ngờ này khởi lên nơi con như một thử thách khiến con phải luẩn quẩn trong vòng thiện ác thị phi và bị bế tắc lâu dài trong đó. Khổ nỗi bây giờ làm thiện thì khó tin và làm ác thì cũng không sao làm được. Suy nghĩ đắn đo, phân vân, phấn đấu, thất bại, chán nản, nghi ngờ, khủng hoảng, bế tắc. Nhưng rồi con cứ yên tâm. Vật cùng tắc biến, biến tắc thông mà. Một ngày nào đó, khi đầy đủ nhân duyên, con sẽ vượt qua khỏi thiện ác thị phi, để thấy ra một chân trời mới, một chặng đường mới. Ở đây đạo đức sẽ không đòi hỏi điều kiện nào cả. Nó chấp nhận thiệt thòi, chà đạp và biếm nhẽ, vì nó đã thoát thai để trở thành trí tuệ với chân lý tuyệt đối và tối thượng. Không phải nhân quả thiện ác tầm thường, giống như con sâu biến thành con nhộng. Và khi con bước vào chặng đường mới này của trí tuệ, con lại phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng mới, như nhộng phải biến thành bướm để bay vào khung trời cao rộng. Đó là sự phân vân giữa chân và vọng, giữa khổ đế với diệt đế, giữa tập đế với đạo đế. Nếu con vượt qua chặng đường này, con sẽ parasangate, như trong câu chú cuối Bát Nhã Tâm Kinh. Gate, gate, paragate, parasangate, bodhisattva. Vượt qua, vượt qua, vượt qua bờ bên kia, hoàn toàn vượt qua bờ bên kia, đó chính là tuệ giác. Đó, con thấy không? Chặng đường nào cũng phải có hai bờ để khủng hoảng và để vượt qua. Con đang vượt qua, vượt qua. Tất nhiên, con phải kham nhẫn, nhận chịu đớn đau và khủng hoảng. Vậy con hãy tinh tấn, sáng suốt, định tĩnh. Đừng để tín tâm thối giảm, đừng để phóng dật trổ sinh. Hãy tin ở con, không tin ở lý thuyết nhân quả tái sinh một cách máy móc và kinh điển. Không tin ở giá trị đạo đức nào tiên định. Chân lý chỉ tìm thấy nơi con, khi con sáng suốt, định tĩnh, trong lành, giác ngộ và giải thoát. Có một số vấn đề về nhân sinh, vũ trụ đạo đức, vân vân. Đức Phật chỉ tạm dùng để giải thích cho người mới học đạo. Rồi sau những sự thật này, cần phải được hành giả tự thấy, tự chứng ở mức độ thâm sâu, vi tế và như thực, chứ không nhắm mắt tin theo một số khía cạnh nhỏ, mà Đức Phật vì lòng từ bi tạm tùy cơ ứng hóa, để người tu học yên tâm tu niệm. Thầy cũng có thể giải thích cho con một số khía cạnh về nhân quả, nghiệp báo, nhưng thật là dài dòng, vô ích. Riêng ở khía cạnh con thắc mắc, thầy có ý kiến như thế này. Một, đối với người thiên nặng về vật chất, thì đạo đức bị xem thường. Người này có thể làm điều ác để được mục đích lợi dưỡng. Và khi người này gặp thời, nghĩa là thời mà đa số con người thiên nặng vật chất, thì người ấy được tôn trọng, được địa vị, danh vọng, uy quyền. Nhưng còn nghĩ thế nào khi họ không gặp thời nữa? Giống như trên một đồng lúa, gặp thời con người lười biếng, thì cỏ được tốt tươi, lúa bị èo uột. Còn gặp thời con người siêng năng, thì lúa được tốt tươi, cỏ bị nhổ bỏ. Thời của nhân quả cũng vậy. 2. Đối với người thiên nặng đạo đức, thì vật chất bị xem thường. Người này có thể làm thiện để được phước báu tinh thần. Và khi người này gặp thời, nghĩa là thời mà đa số con người thiên nặng đạo đức, thì người ấy được tôn trọng, được địa vị, danh vọng và uy quyền. Trái lại, thì cũng bị chê bai, khinh bỉ, chà đạp. Đời là vậy, có gì con phải ngạc nhiên? Ngày xưa Khuất Nguyên thấy đời đục cả, chỉ một mình ông trong, nên ông khổ sở lắm. Có lần ông ra bờ sông Thương Lương đứng than thở trò đời, thì nghe một ngư ông hát: Thương Lương chi thủy thanh hề, khả dĩ chạc ngã anh. Thương Lương chi thủy trược hề, khả dĩ chạc ngã túc. Nước sông Thương Lương trong thì ta giặt giải mũ, còn nước sông Thương Lương đục thì ta dùng rửa chân. Con cũng vậy, nếu con đặt trọng tâm của đời sống là giác ngộ, thì chính trò đời này đã phơi bày bản chất của nó cho con giác ngộ. Nếu cuộc đời không có những nguy hiểm mà chỉ có những vị ngọt, thì khó có người giải thoát, phải không con? Còn nếu con đã là người chấp nhận con đường đạo đức mà không gặp thời, thì một là con phải thật khiêm tốn nhu hòa, đừng để lộ đạo đức ra ngoài. Đức hậu tỷ như xích tử, đức dày giống như trẻ sơ sinh. Cứ hòa với mọi người, thương yêu và hỷ xả cho họ, miễn đừng bị đồng hóa là được. Nếu không được như vậy, thì hai là con phải có khí phách cao ngạo một tí, phải xem thường bình phẩm khen chê ở đời, phải xem thường những thiệt thòi mà con phải chịu đựng. Con không nhớ câu nói của Chúa: kẻ nào chịu thiệt thòi trên thế gian này, kẻ ấy được ưu tiên trên nước thiên đàng sao? Thế gian là quyền lợi vật chất, còn thiên đàng là an lạc tinh thần. Nếu một người thực sự đạo đức, họ sẽ an bần lạc đạo như lời Chúa và các bậc thánh hiền dạy. Vì thật ra, chưa nói đến tối thượng an ổn khỏi các ách phược của một bậc hoàn toàn giải thoát, chỉ những an lạc tinh thần cũng đủ đền bù biết bao thiệt thòi ở giữa thế gian đầy tranh chấp nhiệt não, phải không con? Thật là hay, nếu con lắng sâu hơn nữa, để nghe từ bên trong những giá trị đạo đức đích thực, để bắt gặp một niềm an lạc tinh thần mà không một quyền lợi nào trên đời có thể so sánh được. Người nào đạt được thiền tịnh thâm sâu, Đức Phật gọi là đã đạt được hiện tại lạc trụ của các bậc thánh. Lắng sâu cũng có nghĩa là vượt qua cái vỏ bề ngoài của những tư tưởng, ý niệm hay hành động đạo đức để hướng vào bên trong nữa, cho đến khi con bắt gặp sự thâm sâu của thiền, sáng suốt, định tĩnh, trong lành, giải thoát và biết mình giải thoát. Có xá gì những phần thưởng bên ngoài của đạo đức? Có xá gì những thiệt thòi mà cuộc đời bắt con gánh chịu? Hãy lắng sâu vào bên trong bằng con đường chánh niệm tỉnh giác. Hãy lắng sâu đến chỗ uyên áo của đạo. Thân ái chào con. Lá thư số 28. Đề hát con. Bất kỳ ở đâu, người Phật tử cũng chỉ làm tròn phận sự của mình, là không làm việc ác, làm việc lành và giữ tâm thanh tịnh. Cuộc đời vô thường, nay dày, mai khác, khi thuận thì yên, không thuận thì khổ. Nhưng biết làm sao với cái trò xuôi ngược của cuộc đời? Bởi vậy, tốt nhất là tự giác để có thể an vui tự tại và đem lại cho những người chung quanh cái cao đẹp của một người chân chánh, hiền lương. Là một người Phật tử thật là dễ, nhưng cũng thật là khó. Khó là vì nó dường như đi ngược dòng đời. Đời thì tranh đấu, giành giật, hơn thua để đạt cái mục đích quyền thế, danh lợi. Và mỗi người bị cuốn hút vào hết đợt sóng này qua đợt sóng khác của cuộc bể dâu. Còn đạo thì âm thầm tinh tấn để tự thắng mình, thắng tham lam, ích kỷ, ngã mạn, kiêu căng, tật đố, si mê, thù hận, cố chấp, vân vân, cho nên đi ngược dòng đời. Người ta tưởng tự thắng mình là việc làm ích kỷ cá nhân, không chịu đấu tranh cho xã hội, và vì vậy người ta cho là dễ dàng và tiêu cực. Nhưng cho đến khi nào thực sự đối diện với mình, mới thấy Đức Phật nói: quả thật tự chiến thắng mình là chiến thắng ưu việt, là đúng. Đức Chúa cũng nói: tự chiến thắng mình hơn chiến thắng ngàn quân. Bởi vì có thắng những xấu xa đê tiện của mình, thì lòng vị tha và những đức tính cao quý mới phát triển. Và chỉ khi đó, con người mới thực sự là con người sống vì lợi ích của mọi người. con người vô ngã, vị tha. Phật giáo đích thực không phải là tôn giáo để cầu nguyện, mà tự mình phải thể hiện đời sống tự giác, giác tha. Cầu nguyện có thể có, nhưng với mục đích giúp con người thắng được lòng ích kỷ. Ví dụ khi ta cầu nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh an lạc bất tranh. Và cho đến khi nào có tâm hồn như vậy, người ta mới có thể thật sự vị tha. Còn không thì vị tha chỉ là chiêu bài cho cuộc đấu tranh quyền lợi, để giành lấy cho mình một chỗ đứng an toàn. Nhiều người Phật tử đã biến chân lý của Đức Phật thành mê tín dị đoan, để phục vụ cho những khát khao đầy trần tục của họ. Và chính họ đã làm mờ đi con đường trơn tránh mà đáng lẽ họ phải thực hành để tự mình hoàn thiện. Chân, mỹ, thiện không đến với những người cầu xin chư Đại Bồ Tát ban bố cho, mà đến với những người tự mình sống trong giới, định, tuệ, tự biến hành động, lời nói và ý nghĩ của mình thành chân, mỹ, thiện. Bao lâu trí, tâm và thân chưa được sáng suốt, định tĩnh, trong lành, thì tất cả khẩu hiệu cao đẹp chỉ là chiêu bài vô nghĩa. Ví dụ khi người ta nêu khẩu hiệu lương y như từ mẫu, thì có nghĩa là các thầy thuốc đang tắc trách. Bởi vì nếu đã như từ mẫu thì còn phải nói làm gì khẩu hiệu đó. Vì vậy, đạo là hành động hợp với chân, mỹ, thiện, chứ không phải là cầu xin ở thánh thần. Cầu xin tức là chưa có, mà cái toàn thiện thì đã sẵn có ở mỗi người. Chỉ cần tự mình phát huy ra thì thể tướng dụng tự tròn đầy. Tất cả những đạo lý mà Đức Phật dạy đều nhằm phát huy chơn tánh của mỗi người đến chỗ bản nguyên tốt đẹp nhất, như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo, thập độ, tứ vô lượng tâm, vân vân. Chỉ cần hiểu đúng và hành động đúng những đạo lý đó thì đem lại biết bao an lạc cho đời. Thầy chúc con thể hiện tốt con đường Đức Phật đã dạy và chứng nghiệm được những kết quả hiện tiền. Thân ái chào con. Lá thư số 29. TD con, thế là con đã thi xong. Bây giờ tốt hơn là nghỉ dưỡng sức. Cứ thấy con ngồi học với cái vẻ lo lắng, thầy không đồng ý chút nào. Việc học chủ yếu ở chỗ biết dùng thời giờ hợp lý và biết cách chú tâm. Nếu con phân vân bởi ý nghĩ có đậu hay không, nếu không đậu thì phiền lòng cha mẹ hay xấu hổ với bạn bè, thì con đâm ra lo lắng, rồi cố gắng quá mức. Và kết quả là, dù đậu hay hỏng, thì con cũng phải suy nhược thần kinh. Đáng lẽ có dịp thầy phải góp ý với ba mẹ con, là không nên khuyến khích con cái bằng cách buộc nó phải kỳ vọng ở một sự thành đạt vinh hiển trong cuộc đời. Phải để cho nó thoải mái học hành. Còn tương lai tùy thuộc nơi nhân cách, chứ không phải nơi bằng cấp hay địa vị. M.A. chẳng hạn, thầy thấy nó thất bại trên đường khoa cử công danh, nhưng trái lại về nhân cách và kinh nghiệm sống thì thật là đáng ca ngợi. Ba mẹ con đã tặng cho con nhiều ưu ái và đặt nơi con nhiều kỳ vọng, đến nỗi thầy phải lo ngại và khi con đi khám với kết quả là suy nhược. Thầy biết mình đã đoán đúng. Nhiều khi thầy muốn khuyên con bỏ qua một bên mà đi chơi cho thoải mái một chút. Nhưng thầy biết con không dám làm như vậy, trong khi mọi người dường như đang chờ đợi ở con một cái gì. Và thế là thầy đành chịu thua. Con hãy đọc truyện Ông Vua Cởi Chuồng trong cuốn Vũ Nữ Ít Du, và con sẽ thấy một cách giáo dục sai lạc của cha mẹ, thầy giáo, nhà trường, xã hội đối với con em như thế nào. Người ta toa dập với nhau để bóp chết nhân cách và sự sáng tạo của trẻ bằng cách uốn nó thành những hình nộm vừa tầm vóc với những ước mơ của họ. Chẳng phải vì độc ác mà người ta làm như vậy. người ta vẫn vì tình thương, vì tương lai của con cháu. Chỉ tiếc họ thiếu hiểu biết, nên không thấy rằng để đổi lấy cái tương lai đó, cái bóng dáng bản ngã lý tưởng của họ, người ta đã vô tình tước đi nơi con em mình bản chất đích thực của một con người. Thầy không phủ nhận tình thương, nhưng tình thương như vậy có thật đem lại điều gì lợi ích không? Thật tình, thầy không có ý chỉ trích, cũng không phải để con oán trách người lớn, mà chỉ muốn nói lên một sự thật để con có thể tự mình phục hồi và phát triển bản chất tự do sáng tạo của mình. Dù là trong đạo, thầy cũng không vạch định một cái đích với những giáo điều khuôn sáo để kỳ vọng con phải noi theo và thành đạt. Thầy chỉ khơi cho con cái cảm hứng để tự mình chiêm nghiệm và nhận chân lẽ sống mà không cần phải lẩn tránh nó, cũng không bị nó buộc ràng. Và từ đó, như một đóa hoa, nhân cách, trí tuệ và tự do sẽ chớm nở giữa những thăng trầm của cuộc sống. Có những người bị cha mẹ, nhà trường, tôn giáo nặn thành mẫu người đức hạnh, hiền hòa, nhỏ nhẹ, văn hoa lịch sự hoặc kiêu hùng, vân vân, đủ để trở thành con người giấy sơn phết ra trò, nhưng chỉ để làm mồi cho lửa. Thế mà thực tế, cuộc đời lại là lửa đấy con ạ. Không có một kiểu cách giả tạo nào có thể chịu được nó, ngoài cái nhân cách chân thật, phát sinh từ sự sáng suốt, định tĩnh, trong lành, đủ để thấu hiểu và ngự trị đời mình. Con và thầy đã chứng kiến tận mắt những con người xem ra rất tề chỉnh, thế mà đùng một cái, hoàn toàn trở thành lố bịch. Khổ một nỗi, họ không thấy như thế là lố bịch, mà cứ tưởng rằng cái tôi tề chỉnh của mình bị người đời xúc phạm. Giống như một diễn viên sân khấu, quen đóng vai ông lớn nào đó, được khán giả hoan hỉ tán thưởng, rồi tưởng ngoài đời mình cũng là ông lớn thật, thì làm sao không rước lấy tai họa, phải không con? Bản ngã của một người được hình thành bởi sự giáo dục của gia đình, trường sở, tôn giáo, xã hội, cộng với sự tập thành do thói quen, tình cảm, lòng ham muốn và sự ngu muội của mỗi cá nhân, khiến họ trở thành những kẻ xa lạ, như Albert Camus nói. Xa lạ là xa lạ với chính bản chất đích thực của mình. Cho đến khi con người thật hoàn toàn tê liệt, thì kẻ xa lạ cũng đã chiếm ngự hoàn toàn. Lúc đó ta hoàn toàn nô lệ cho kẻ chiếm ngự ta. Ta giả làm ông thánh, người hùng hay nghệ sĩ, vân vân. Còn con người thật thì muôn đời chẳng bao giờ còn cơ hội để làm thánh, anh hùng hay nghệ sĩ nữa. Muốn cứu thoát mình khỏi những ảo vọng hình thành bản ngã như thầy vừa sơ phát, con người phải làm lại từ đầu bằng cách tự chi. Có tự chi mới có tự giác, có tự giác mới có tự chủ, có tự chủ mới bắt đầu phục hồi bản chất tự do sáng tạo của mình. Đó là con đường giác ngộ mà ta thường gọi là đạo Phật. Đạo Phật đích thực, chứ không phải cái tôn giáo mang tên nó, với đầy rẫy những giáo điều mà những kẻ mê tín thêm thắt vào. Những ngày thầy ở huyền không thật là tuyệt diệu. Ngày ngày tự do, lao động và sáng tạo. Tự do, sáng tạo ngay trong chính những kỷ luật vi tế nhất mà mỗi người tự ý thức để ngự trị mình từng giây, từng phút. Ai tưởng tự do là vô kỷ luật, phóng túng, người ấy trả giá bằng chính cái ý tưởng luôn luôn bị mất tự do. Nhưng ai tự khép mình vào một thứ kỷ luật dập khuôn nào đó để đóng vai cho ra trò, thì người ấy tình nguyện làm nô lệ cho kẻ xa lạ muôn đời. Nhưng con thấy đấy, không phải ai đến huyền không cũng hưởng được không khí tự do vi tế ấy, nếu họ không có được tâm thái như vậy. Nếu họ đạt được, thì họ đã tự do bất cứ nơi nào. Bằng không, thì dù ở thiên đàng, họ cũng là người khổ sở. Lục Tổ Huệ Năng nói rằng, nếu người ta không thanh tịnh ở cõi đời, thì có lên cõi Tây Phương cũng chẳng thể nào thanh tịnh hơn. Còn Đức Phật đã dạy, ai thanh tịnh, người ấy thấy các pháp đều là thanh tịnh. Vậy hạnh phúc hay tự do đều tùy thuộc ở con. đừng hy sinh nó và cũng đừng đánh mất mình trong cạm bẫy của một ngày mai hứa hẹn. Nhân cách, trí tuệ và tự do phải có bất cứ lúc nào, không tùy thuộc vào tương lai hay quá khứ. Thầy chúc con mạnh khỏe và thật nhẹ nhàng. Thân ái chào con. Lá thư số 30. HC con. Thầy đã nhận được thư con qua chị HN, và nhất là được xem một số hình ảnh con chụp chung với chị LT và các sư. Rất tiếc là qua thư từ, thầy không làm được công việc của một nhà phân tâm học để giúp con giải tỏa một số stress do quá trình phấn đấu nội tâm của con gây ra. Nhưng thầy nghĩ rằng, quá trình sống đạo giữa cuộc đời phức tạp, tất nhiên, lúc đầu không sao tránh khỏi những khó khăn nhất định nào đó. Con có quyền vận dụng cách tu tập tùy ý, miễn là phải tự tin, trầm tĩnh và sáng suốt. Thầy nói tự tin là vì không nên sợ hãi khi thấy mình phải đối diện với những mâu thuẫn nội tâm. Mặc dù con người thì đều có bản năng, tình cảm, tính dục và mâu thuẫn dồn nén như nhau. Nhưng giữa chúng ta, những người sống đạo với người không sống đạo khác xa nhau lắm. Một bên là mê mờ, một bên là tỉnh thức. Hãy tin vào sự tỉnh thức của mình như vị thầy dẫn đường luôn luôn có mặt bên ta. Sở dĩ những người bạn của con đang bị biến chứng của dồn nén là vì họ chỉ sống với bản năng, tình cảm, ý chí và lý trí mà chưa bao giờ tỉnh thức, chưa bao giờ thắp lên ngọn đuốc của trí tuệ để soi sáng chính mình. Chúng ta cũng như họ thôi. Nhưng nếu chúng ta thắp sáng chính mình, thì không phải là biến chứng của dồn nén, mà lại là giác ngộ giải thoát và diệu dụng đấy con ạ. Thế thì tại sao con phải sợ? Một vị thiền sư nói rằng, đừng sợ vọng khởi, chỉ sợ không giác kịp. Nghĩa là chỉ sợ không sáng suốt tỉnh giác mà thôi. Con đừng nghĩ rằng, thầy có một phương pháp phi thường nào đó đầy bí ẩn, hay rất phức tạp khó khăn để trở thành một con người siêu việt. Chung quy pháp hành hàng ngày của thầy chỉ là sáng suốt, định tĩnh, trong lành trong mọi sinh hoạt của đời sống, từ ngoại giới đến nội tâm, từ hành động đến ý nghĩ, để không tự mình nhận chìm mình vào trong thế giới huyễn hóa do mình tạo ra. Con thích thiền định. Đó là một ý hướng tốt, nhưng cũng có thể là một trong những mâu thuẫn đưa đến dồn nén của con hiện nay. Thiền định phải hiểu và hành đúng mức, bằng không sẽ là con dao hai lưỡi. Một là thăng hoa thành diệu dụng, hai là dồn nén và sinh ra biến chứng tâm thần. Thiền định là một mức sống tâm linh cao, nhưng nó có nhiều hướng tùy theo người thực hiện nó. Nói chung có ba hướng, mục đích. Một, để giữ gìn sức khỏe như Hatha Yoga, thiền dưỡng sinh, luyện đan, khí công, vân vân. 2. Để đạt được một số trạng thái tâm linh, hỷ lạc, xuất thần, vân vân, như Raja Yoga, tu tiên, thiền xuất hồn. Để đạt được một số khả năng pháp thuật hoặc thần thông, như một số phái thiền của mật tông, chú thuật, thôi miên, vân vân. Những mục đích trên, dù tốt hay xấu, cũng không phải là mục đích chân chính của đạo Phật. Vì vậy mà Thiền Tông đã loại thiền định ra ngoài, xem đó như đá đẻ cỏ hoặc mài gạch làm gương, không bao giờ thấy tánh. Nhưng Đức Phật vì hiểu rất rõ tính chất của thiền định, nên Ngài không loại trừ nó. Ngài chỉ cảnh giác rằng đừng quá đam mê, đắm chìm trong đó mà thôi. Ngài vẫn đặt nó vào trình tự của đạo. Vì đối với Ngài, phương tiện này nếu khéo sử dụng vào mục đích chân chính, sẽ là lợi ích lớn cho hành trình giác ngộ giải thoát. Thiền định trong đạo Phật không chấp nhận ba mục đích nêu trên, nhưng xem đó như là kết quả phụ tùy. Chánh định có ba mục đích khác. Một, làm lắng dịu và hóa giải những vọng động che lấp tâm, khiến tâm mê mờ, mất khả năng và khó sử dụng. Đây là yếu tố tránh tinh tấn trong thiền định. 2. Trở về chính mình, không hướng ngoại, không để ngoại cảnh lôi cuốn và chi phối. Đây là yếu tố chánh niệm trong thiền định, thường đi đôi với tỉnh giác. 3. An chỉ nhất tâm, giải thoát khỏi ngũ dục, xác định, hoặc giải thoát khỏi sắc tưởng, vô xác định. Nhờ vậy tâm được buông xả, nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, ổn định và kiên cố. Sở dĩ chúng ta bị phiền não, khổ đau, căng thẳng, dồn nén là do tâm bị lôi cuốn ra ngoài quá nhiều. Thất niệm, sinh ra phóng dật, vọng động, thiếu tinh tấn, không giữ được quân bình, thư thái, an ổn, thiếu định. Vì vậy, thiền định trước tiên là trở về với chính mình, chánh niệm, thắp sáng chính mình, tỉnh giác, để phát hiện sự sinh diệt của các vọng động, năm triển cái, chế ngự, ổn định chúng, tinh tấn, và an chỉ ở đó, chánh định. Khi người ta có tham vọng tập trung tư tưởng vào một đối tượng nào đó, với mục đích đạt được một sở đắc, thì đó chỉ là một hình thức khác của tham lam, muốn được an lạc, chạy trốn đau khổ, hoặc muốn có một uy lực siêu việt. Và như thế, chỉ tạo mâu thuẫn và dồn nén, có thể thay đổi bộ mặt chánh niệm tình giác để khám phá ra tánh tướng, bản chất và hiện tượng của các vọng động, triển cái. Hay nói theo phân tâm học là các khuynh hướng của tính dục, tức là ta làm được công việc hữu thức hóa vô thức mà các nhà phân tâm học dùng để chữa trị các chứng bệnh tâm thần do sự mâu thuẫn dồn nén giữa các khuynh hướng tính dục mang lại. Như vậy thiền định đúng là cách tốt nhất để hóa giải và thăng hoa các dồn nén, ngăn ngừa tiến trình vô thức hóa của ẩn ức. Còn hãy tự chiêm nghiệm, lắng nghe, soi chiếu sự sinh diệt của các vọng động che lấp tâm dưới năm hình thức. 1. Tham dục. Tâm ham muốn, đam mê, đuổi bắt sắc tướng, âm thanh, mùi vị và sự xúc chạm của thân, tạo ra cảm thọ lạc. 2. Sân nhuế. Tâm bất mãn, bực bội, bứt rứt, nôn nóng đối với những cảm thọ khổ. 3. Hôn trầm thụy miên. Tâm thụ động, thiếu hăng hái, không quyết tâm, không chịu khởi tâm hướng đến hành xứ, đề mục, đối tượng hay công án thiền. Lơ đễnh hoặc quên lãng hành xứ. Xuất hiện rõ nét nhất là buồn ngủ, dã rượi, uể oải, tiêu cực. 4. Trạo hối. Tâm nghĩ tưởng, suy nghĩ và tưởng tượng quá khứ, vị lai, phóng ngoại, quá phấn khích. Nếu tham dục phóng ngoại trên các đối tượng sắc, thanh, hương vị, xúc thì trạo hối chạy theo pháp trần. Hồi tưởng quá khứ, tưởng tượng tương lai, ý tượng, ý niệm, tư tưởng và sự hối tiếc. Nếu như hôn trầm thụy miên là thụ động tiêu cực thì trạo hối lại quá tích cực dao động. Vì vậy nó chính là tâm viên ý mã. 5. Nghi. Tâm không yên, hoang mang, bất định, phân vân, thiếu xác tín, thiếu trầm ổn, không biết an trú nơi đâu. Khi bắt đầu thiền định, con chọn một hành xứ, đề mục, nên chọn một hành xứ trên chính mình, chẳng hạn hơi thở. Con ngồi ngay ngắn, nhưng thư giãn, thoải mái, buông xả nghỉ ngơi hoàn toàn, giống như khi con đang làm xong một việc gì, tự cho phép mình buông xả nghỉ ngơi thoải mái vậy. Khi thấy thân tâm đã thư giãn thoải mái, con bắt đầu hướng tâm đến hơi thở, từ chuyên môn gọi là tầm, kèm theo một sự chú tâm, gắn bó vào hơi thở, như là đối tượng độc nhất, thuật ngữ thiền gọi là tứ. Con để ý sẽ thấy, nếu tâm được khởi đúng mức, thì không có hôn trầm thụy miên. Như vậy, hôn trầm thụy miên đã được hóa giải, thăng hoa, thành một chi thiền. Nếu tứ được khởi đúng mức, thì tâm duy trì, đứng vững trên đối tượng, hành xứ, và nghi đã được hóa giải, thăng hoa thành chi thiền thứ hai. Nếu hai chi thiền tầm và tứ được ổn định, thì liền phát sinh một số trạng thái hỷ như nổi ốc khắp toàn thân, nhẹ nhàng như bay lơ lửng, cảm thấy lắc lư rất đều đặn như đưa võng hoặc ngồi trên thuyền, cảm thấy mát lạnh dễ chịu như khi nóng mà được chìm mình trong nước, thấy ánh sáng trước mặt hoặc bao quanh mình. Nếu có những trạng thái khác, những trạng thái trên, chẳng hạn thấy một cảnh tượng đẹp đẽ hoặc ghê rợn là không đúng. Cảm thọ hỷ phải là những phản ứng trên thân do ly dục hoặc do định tâm đem lại. Nếu không chỉ có thể là 1. Ảo tưởng hoặc ảo giác đối với người quá tham vọng và giàu tưởng tượng. 2. Một hình thức chiêm bao xuất hiện từ vô thức do dồn nén. 3. Một lực tác động từ bên ngoài đối với người mê tín. Người ta gọi nôm na là điển nhập. Thiền định phải loại bỏ 3 ấn chứng giả này. Nếu không có thể đưa đến bệnh tâm thần hoặc là thiền bệnh. Khi ấn chứng hỷ đúng đắn phát sinh, thì sân nhuế được hóa giải và thăng hoa thành thiền chi thứ 3. Nó giúp cho hành giả hưởng được hỷ duyệt của thiền định và duy trì thiền định lâu dài, không chán nản, không khó chịu như lúc đầu. Dần dần lắng dịu và đi đến một trạng thái an lạc, thư thái. Hành giả cảm thấy như khi đói mà được một món ăn vừa ý, thỏa mãn, no đủ. Hỷ khác với lạc. Một bên có cảm thọ mạnh làm cho thân tâm phấn chấn. Một bên có cảm thọ khinh nhu làm cho thân tâm lắng dịu để bước vào ổn định. Khi ấn chứng an lạc này phát sinh, thì trạo cử được hóa giải và thăng hoa thành thiền chi thứ 4. Tâm không dao động, trạo hối. An lạc làm lắng dịu tâm và đưa vào ổn định. Lúc đó trạng thái nhất tâm, kiên định và cảm thọ quân bình, xả, phát sinh. Tâm được hoàn toàn an chỉ. Khi định xả phát sinh, thì tham dục được hóa giải và thăng hoa thành thiền chi thứ 5. Như vậy với tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, còn có thể thực hiện được 3 mục đích của thiền định: sáng suốt trở về với chính mình, để thấy rõ sự sinh diệt của các triền cái, hóa giải các triền cái và thăng hoa thành các thiền chi, yếu tố của tâm định. Định như vậy mới phát sinh trí tuệ, mới được đặt vào trình tự của con đường giác ngộ giải thoát. Có một trường hợp, hành giả có thể lấy tâm không làm hành xứ. Tâm không là trạng thái tâm sáng suốt, định tĩnh trong lành, chứ không phải vô tâm trống rỗng. Ngồi buông xả hoàn toàn, không nghĩ ngợi gì cả, không chú tâm vào một đề mục hữu tướng nào, nhưng thật ra có chú tâm vào tâm không. Thiền như vậy, nếu trình độ tâm và tuệ đã cao thì hay, nhưng nếu tâm và tuệ còn kém, thì sẽ rơi vào một thiền bệnh khá nguy hiểm là trầm không trệ tịch, tức bị kẹt vào không, chấp không, tưởng vô tâm trống rỗng là cứu cánh. Vì vậy mà một số vị tổ phái Trúc Lâm Yên Tử phải cảnh cáo: mạc vị vô tâm vân thị đạo, vô tâm do cách nhất trùng quan. Đừng bảo vô tâm là chính đạo, vô tâm còn cách một ngăn rào. Có người đạt được vô tâm tưởng là kiến tánh, lại càng là thiền bệnh nặng hơn. Cho nên các thiền sư phải cảnh cáo: thức đắc bổn tâm bổn tánh, chính thị tông môn đại bịnh. Thấy mình đã đạt bổn tâm bổn tánh, chính là đại bịnh của thiền. Tốt hơn con không nên lấy đề mục tâm không làm hành xứ, trừ phi con dùng nó như một lối thư giãn nghỉ ngơi thì được. Còn thiền định thì nên lấy hơi thở làm hành xứ là tốt nhất. Nhớ là chỉ theo dõi hơi thở tự nhiên, không cố gắng điều khiển hơi thở như yoga, khí công gì cả. Và nhớ, đừng vẽ vời thêm bất cứ gì bên cạnh hơi thở gần gũi và giản dị của mình. Nếu ứng dụng những yếu tố tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác và chánh định, thì con nên thực hiện như thế này. 1. Lúc động, tức lúc sinh hoạt bình thường, tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác nhiều hơn, định ít hơn. Lúc tịnh, tức lúc có điều kiện ngồi thiền, thì chánh niệm, tỉnh giác, định nhiều hơn, tinh tấn ít hơn. Tuy nhiên nếu không đủ điều kiện thì không nên cố gắng định tâm một cách gượng gạo, đừng dùng ý chí quá nhiều. Tốt hơn chỉ nên ngồi dưỡng thần, nhưng cũng phải đúng theo nguyên tắc thiền định nói trên. Kiểm tra thành quả, con đừng y cứ trên sở đắc những trạng thái, mà chỉ nên xem lại, đã thấy rõ và chủ động được năm triển cái và năm thiền chi chưa? Có lìa bớt những lôi cuốn, ràng buộc, đam mê trong năm trần, ngoại cảnh không? Có đoạn giảm được các ác pháp như tham, sân, si, ngã mạn, ích kỷ, tà kiến không? Có thấy được các diễn biến sinh diệt trong tiến trình tâm, sinh, vật lý không? Bởi vì con nhớ rằng chữ thiền có nghĩa là soi sáng hay đốt cháy phiền não, là ly huyễn, là nhật tổn, càng ngày càng bớt ngã chấp và bất thiện pháp. Chứ không phải là tôi đã được trạng thái này, tôi đã đắc trạng thái kia, để làm giàu cho bản ngã, để thỏa mãn tham vọng của tính dục. Nếu trong khi hành có biến chuyển gì, con nên cho thầy biết sớm. Chúc con an vui. Thân ái chào con.